Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 19A. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Tiết học trước, chúng ta nói tới người hùng hậu và việc chúng ta phải không ngừng nâng cao sự hùng hậu của mình. Vậy, trong sự xử thế, nhìn người phải nhìn nửa phía sau, đều luôn tin tưởng người ta có thể càng ngày càng tốt. Không chỉ tin tưởng, nếu như có duyên phải giúp họ một tay. Đừng đối với người có thành kiến, nghi ngờ, phủ định. Nhất là chúng ta là người làm công tác giáo dục, một phần trách nhiệm của thầy cô là động lực của học sinh. Sự phủ định của thầy cô có thể sẽ khiến học sinh tiêu cực, chán nản. Khổng Tử là tấm gương tốt của chúng ta. Tăng Tử đã từng nhắc tới sự tu dưỡng của phu tử: kiến nhân nhất thiện nhi vong kỳ bách phi. Nhìn thấy họ có cải thiện, có biểu hiện thiện hành, tất cả những điều trước đây đều không để trong tâm, khẳng định biểu hiện bây giờ của họ. Con người, tất cả sai lầm trong quá khứ của họ, người thân của họ, thầy cô họ, những người xung quanh họ, đều không phủ định họ, chỉ trích họ. Ngược lại, họ có một vài ưu điểm liền khẳng định họ. Như vậy, có thể thức tỉnh lương tâm của họ. Ai cha, mình chỉ tốt một chút như vậy, giờ mình còn khẳng định mình, còn tuyên dương mình. Những cái xấu của mình, cô ấy không nhắc tới nửa chữ. Mình không thể chà đạp sự tin tưởng của cô ấy. Động lực lương tri đó sẽ xuất hiện. Nhất là ở trong gia đình. Gọi là không nói xấu trong nhà. Người trong nhà không tốt đi nói khắp nơi, sau cùng còn truyền tới tai người nhà của mình. Vậy nút thắt đó sẽ rất nghiêm trọng. Không tốt thì không nói, tốt thì phải khẳng định. Truyền tới tai người nhà sẽ rất cảm động. Điều là ẩn ác dương thiện sẽ thức tỉnh lương tâm của mọi người. Con hư quay đầu vàng không đổi. Lương tri của họ thực sự được thức tỉnh rồi. Họ có thể đi khơi dậy rất nhiều người còn mê mờ, bởi vì họ được khích lệ khẳng định, quay đầu nhìn lại. Họ sẽ khiến rất nhiều người đi con đường sai lầm như họ có lòng tin. Đừng coi thường bất kỳ một người nào. Khi họ thật sự quay đầu, sinh mạng của họ có thể sản sinh một năng lượng và giá trị hết sức lớn. Được, vậy xin hỏi ai là con hư quay đầu? Trước tiên, con hư nào phải quay đầu trước? Bắt đầu từ bản thân chúng ta. Sức mạnh khi quay đầu này rất lớn. Ví dụ, huynh trưởng Malaysia chúng ta. Quý vị, nếu như trước đây đi học bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, nói không được, trôi chảy cho lắm. Việc tốt hay việc xấu, quý vị chỉ cần quay đầu thì là việc tốt. Quý vị nói, được, tôi muốn tới viện Hán học 10 năm thâm nhập một bộ kinh, sau này tôi phải làm nhà Hán học. Đại địa đều chấn động, âm 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 âm. Tâm nguyện này của quý vị hết sức dũng mãnh. Tại sao? Quý vị thật sự làm được. Vậy tất cả những người từ nhỏ đã học trường Hoa Văn, có phải sẽ thấy rất bị khiêu chiến không? Ngay cả người từ nhỏ không học Hoa Văn, vậy có thể học tốt như vậy? Được rồi, chúng ta cùng xông lên. Quý vị khơi dậy lòng tin của rất nhiều người. Một số người lại nói, tôi đã 65 tuổi rồi, được không? Được, 65 tuổi, 65 rất tốt. Bởi vì 65 tuổi cũng ra đây, người trẻ tuổi dám không ra sao? Có phải không? Quý vị không tin à? Nếu như hàng đầu tiên, những vị tóc bạc trắng ngồi ở đây, nghe giảng, người phía sau sẽ không dám ngủ gật, rất ái ngại. 65 tuổi thật sự phát nguyện trở thành nhà Hán học, ít nhất sẽ kéo dài tuổi thọ 20-30 năm. Thời gian còn rất dài, đừng lo. Bởi vì truyền thừa Hán học liên quan tới sự an định và hòa bình của thế giới, quyền lực lớn như vậy, ông trời nhất định sẽ cho quý vị kéo dài thọ mạng. Cái này trên lý chúng ta có thể hiểu được. Giống như Khổng Tử, Ngài tự mình kỳ vọng sẽ truyền thừa đạo thống. Trong lúc nguy cơ, phu tử không hề lo sợ. Ngài cảm thấy Ngài có sứ mệnh, không thể nào chết như vậy được. Hình như đã từng chia sẻ với mọi người một chủ tịch chuyên môn xử lý nước của chúng ta. Ông tinh thông kinh dịch, lúc đó phải tới Malaysia. Ông coi một quẻ, hình như việc này không thành được. Ông liền phát một lời nguyện rằng, cho dù sự nghiệp này của tôi không thành, tôi cũng phải đem kỹ thuật xử lý nước cao nhất của Trung Quốc chúng ta tới cho Malaysia, lợi ích cho quốc gia này. Kết quả sau khi ông tới thì sự nghiệp rất thuận lợi. Một niệm lợi ích, nhân dân một nước liền chuyển được duyên phận này. Tôi đã gặp vị chủ tịch này, tôi cũng nói với ông nhất định phải ra ngoài Hoàng Dương quần thư trị yếu, chuyên công kinh dịch. Ông quay về cũng rất dụng công. Được, chúng ta kỳ vọng lẫn nhau. Mỗi người vừa phát nguyện đều là sự an bài hoàn mỹ nhất, gọi là perfect. Cho nên đứa con hư này là chỉ chính chúng ta. Chúng ta đã lơ là sứ mệnh, có lẽ là quan trọng nhất trong đời này, là truyền thừa văn hóa Trung Hoa. Vì giảng thánh kế thừa tuyệt học, vì giảng thế khai thái bình. Tất nhiên, con người khi chưa được nghe thánh giáo, khó tránh việc không hiểu lý, sẽ làm sai việc. Cho nên thánh hiền nhân giáo huấn chúng ta phải bao dung lỗi người, hơn nữa lỗi lầm của người khác chúng ta phải chừa lối thoát cho họ, thậm chí giúp họ che đậy, đừng đi kể lể sai lầm của người ta. Khi sống chung với người khác cũng phải chú ý điểm này. Ví dụ, hôm nay những người mình đối mặt, chúng ta không biết rõ quá khứ của họ, rất có thể khi nói chuyện chúng ta sẽ nhân vật chính trị bây giờ đều tham ô, kết quả họ là người làm quan. Ôi chao, người bây giờ trẻ tuổi, trẻ người non dạ, Cái gì mà phá thai đủ các thứ? Ồ, vừa hay nói tới họ cũng có tình hình này. Vì có thể trong tâm đối phương sẽ cảm thấy, có phải họ cũng biết chuyện gì của mình không? Có phải họ có thành kiến với mình không? Vô tình sẽ gây ra hiểu lầm. Cho nên khi nói chuyện với những người quý vị chưa biết rõ, nói ít. Sau đó thì sao? Người ta có hỏi, quý vị hãy giao lưu với họ. Như vậy sẽ không gây ra lỗi lầm như vậy nữa. Bởi vì người ta hỏi, quý vị đáp, đó là thuận theo những nghĩa lý khi đang đàm luận, đối phương sẽ không bị nhạy cảm. Sau đó, hai bên tin tưởng nhau rồi. Họ kể một vài câu chuyện cụ thể, họ chịu trao đổi với quý vị thì sẽ không có vấn đề này. Cho nên khi xử thế, ứng đối tiến thoái cũng phải biết quan sát duyên phận. Người không quen biết thì nên dùng tỉnh chế động để ứng đối. Như vậy khá là thỏa đáng. Thậm chí quý vị phải nhạy bén. Ví dụ, người hôm nay tới đây có bối cảnh gì, nếu như quý vị biết, quý vị sẽ không nói những thứ mà người ta kiêng kỵ. Hoặc là đã nhìn thấy thân thể đối phương bẩm sinh bị tàn tật, quý vị phải đặc biệt cung kính, cẩn thận, đừng nói tới những chỗ họ nhạy cảm. Hoặc là quý vị đã nhìn thấy cách ăn mặc của họ, có thể trong nhà không giàu có gì, thì không nói tới những chủ đề phú quý đó. Hoặc là quý vị đã biết họ thi chưa đậu, quý vị đừng đi nói, nhớ lại hồi đó, ôi tôi đi thi thật quá dễ dàng. Người đó tập bàn một cái rồi bỏ đi. Cho nên sự hùng hậu này thể hiện ở sự lúc nào cũng thấu hiểu lòng người, nhân tình xử lý, thể hiện ra sự hùng hậu. Tất nhiên, những điều hùng hậu thật sự không kể hết được. Chúng ta chỉ nhắc tới điểm thứ tư. A, B, C, D thể hiện ở đâu? Ở sự tặng quà, ở bao lì xì. Trong những sự tiến thoái hôn tang hỷ khánh này mà nhìn thấy sự hùng hậu. Như chúng tôi nhớ lại hồi nhỏ, cha tôi luôn có một quyển sổ ghi lại số tiền lễ mà người ta tặng. Lần trước khi con gái xuất giá, họ đã tặng 2.000. Bây giờ con gái của họ xuất giá 2.200. Tức là không hám một chút lợi của người ta, còn phải thêm một chút nữa. Điều này tổ tiên mấy ngàn năm của chúng ta, những người làm hoàng đế đều như vậy, hết sức khẳng khái. Nước bạn ngoại quốc tặng cho chúng ta lễ vật, hoàng thượng chúng ta nhất định sẽ trả lại họ gấp mấy lần. Cho nên có nhận thấy người các nước khác rất thích tới Trung Quốc không? Bởi vì chúng ta rất khẳng khái, rất hào phóng. Quý vị coi, Trình Hòa xuống Tây Dương, đem theo những thứ đều là văn hóa và năng lực mưu sinh tốt nhất Trung Quốc, đều vô tư cống hiến cho họ. Hơn nữa, không chiếm của người ta một tấc đất. Nếu như không có hàm dưỡng văn hóa như vậy, đều là đi chiếm đất đai của người ta, đi cướp đoạt nhân lực và tài vật của người ta. Cái này là rất không hùng hậu. Bởi vì là tổ tiên hùng hậu, Trịnh Hòa xuống Tây Dương 600 năm sau, còn có bao nhiêu người đang tưởng niệm ông? Cho nên nhân tâm tức thiên tâm. Mấy trăm năm sau người ta còn tưởng niệm, những việc họ làm tương ứng với đức hiếu sanh của ông trời. Chủ tịch tập của Trung Quốc chúng ta lần này tới viếng thăm Đại Mã, có tới Malacca. Malacca là một cứ điểm rất quan trọng, mà Trịnh Hòa hồi đó xuống Tây Dương. Trong vùng còn có rất nhiều Tam Bảo Miếu. Miếu Trịnh Hòa để kỷ niệm đức phong của ông. Tiên sinh Liễu Phàm, dượng của ông, là người hết sức hùng hậu. Lúc nãy chúng ta vừa nhắc tới sự suy nghĩ cho người khác, không so đo, khi họ xử thế đều đã hiển lộ ra. Ví dụ, có một lần ông đem theo bộc nhân đi dự tiệc, kết quả bộc nhân định lực không đủ, uống say mất. Sau cùng do chủ nhân của họ chèo thuyền đưa họ đi. Sau khi đưa về, liên hệ với vợ, người thân của họ, mau đưa họ về nghỉ ngơi. Kết quả sáng hôm sau, dượng của ông là Thẩm Tâm Tùng tiên sinh. Hôm đó đã ngủ dậy rất muộn. Vợ ông thấy hết sức là khó hiểu, liền đi qua. Gả cho ông lâu như vậy rồi, chưa hề thấy ông ngủ dậy muộn, mà còn ngủ muộn như thế này nữa. Mau mau dậy thôi, ông nói. Những bộc nhân kia còn chưa thức dậy, ta cũng chưa dậy. Bởi vì nếu ta thức dậy trước, nhất định sẽ gặp họ. Họ nghĩ tới tình cảnh tối hôm qua, họ sẽ không ngẩng đầu lên được, cảm thấy rất là áy náy. Ta đợi họ dậy rồi ra ngoài đi làm hết, ta sẽ dậy sao? Thông cảm người khác sẽ bị khó xử, tự mình nằm thêm chút nữa, đợi họ ra ngoài hết rồi mới dậy. Hùng hậu tới mức di tế như vậy. Bộc nhân có lúc không cẩn thận nhìn thấy trên bàn có một cái chén màu trắng, tưởng là nước nên đem đổ nó đi. Kết quả là chén rượu mới ủ xong. Ồ, có thể 100 hạt gạo mới ủ được một giọt rượu, rất là lãng phí. Không chỉ không nổi nóng, bởi vì sự việc đã xảy ra rồi, không trách chuyện cũ, nhưng nhắc nhở họ sau này phải cẩn thận. 100 hạt gạo mới ủ được một giọt rượu, phải phán đoán rõ ràng, lần sau đừng như vậy nữa là được. Hoặc là mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, con cái của bộc nhân làm đổ thức ăn, chén đũa cũng dở mất. Lúc đó bộc nhân muốn giáo huấn đứa nhỏ này, vợ của ông liền ngăn lại. Thôi thôi, đứa nhỏ đó cũng không phải cố ý, nhắc nhở nó sau này đi đứng cho cẩn thận là được rồi. Vừa hay có một lần Thẩm lão tiên sinh sanh bệnh. Ông là viên ngoại, có ruộng đất cho nông dân thuê. Nhưng nông dân nhớ tình cảm của ông, còn cất công đi thuyền tới thăm ông. Vợ của ông biết được, đã hết sức cảm kích người nông dân này còn nhớ tới tình cảm đó. Sau đó, sau khi người nông dân này tới, đã nấu một bữa cơm thịnh soạn để cúng dường ông, nhiệt tình hiếu khách. Sau đó còn đưa cho ông tiền đi thuyền, bởi vì người nông dân này tới còn đem theo quà. Bà cân đo món quà đó rồi tặng lại cho ông gấp mấy lần. Cho nên khi tặng quà cũng nhìn ra được sự hùng hậu của con người. Được, phần hùng hậu này trao đổi với mọi người tới đây. Những điều về hùng hậu thật ra còn có rất nhiều. Chúng ta học một biết mười, xử sự lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Tôi nghĩ sự hùng hậu này có thể sau cùng thể hiện trong nhất cử nhất động của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta cùng trao đổi trọng điểm thứ tư của tầm quan trọng của việc giáo dục chính mình. Chúng ta cụ thể làm sao để giáo dục chính mình, làm sao để yêu cầu chính mình, bắt tay từ đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, nhân vô luân ngoại chi nhân, học vô luân ngoại chi học, quan hệ ngũ luân hòa hợp. Sau đó trong quan hệ này luôn luôn nghĩ rằng mình còn có bổn phận nào chưa làm hết sức, chỉ hỏi mình đã làm hết sức chưa, tuyệt đối đừng yêu cầu người khác có làm được hay không. Giống như Đại Thuấn có thể cảm động em trai của Ngài, do Ngài chỉ hỏi chính mình có làm trọn bổn phận anh em chưa. Ngài không hề chỉ trích yêu cầu em trai của Ngài. Như vậy mới có thể cảm động đối phương. Bởi vì nếu như có yêu cầu và chỉ trích sẽ không thể nhàn tà tồn thành. Đi chỉ trích yêu cầu, ý niệm này càng ngày càng lệch, càng ngày càng tà, sẽ không thể dùng tâm chân thành để cảm động đối phương. Hơn nữa hãy chỉ trích, trách bóc nhau, trời long đất lở, sự tình sẽ càng ngày càng phức tạp. Vào thời xưa có người trí thức tên là Mậu Đồng. Họ có 5 anh chị em. Nhiều anh chị em như vậy cùng sống chung một nhà. Ông là anh cả. Sau đó, các em trai đều lấy vợ. Thì xảy ra chuyện những em dâu này đều đang bàn bạc chuyện chia nhà. Vì ông là anh cả, hiển nhiên rất nhiều em trai của ông đi học, trưởng thành, thậm chí là lấy vợ, tôi nghĩ đều không tách rời sự thương yêu hỗ trợ của người anh cả trụ cột này. Con người có lúc gặp một số cảnh giới sẽ bị xao động, sẽ quên mất những ân đức này. Nhưng họ không phải quên thật. Nhưng nếu như khi người khác quên mất ân đức liền nói, 5 năm trước anh đã đối xử với em như thế nào, 10 năm trước anh đã thương yêu em ra sao, người ta nghe xong sẽ như thế nào? Họ sẽ hổ thẹn. Hổ thẹn tới sau cùng sẽ khó chịu, sẽ biến thành gì? Không hoan hỷ, oán trách. Có gì ghê gớm chứ? Tôi cũng không có ép anh, anh tự nguyện làm thôi. Cho nên quý vị cứ ép người khác cảm ơn đức của quý vị sẽ có tác dụng phụ. Bởi vì thực ra mà nói, chúng ta hồi đó làm tròn tình nghĩa, đạo nghĩa này, không lẽ gì mong muốn đối phương báo đáp sao? Nếu như ý niệm này của chúng ta rất mạnh, vậy chúng ta cũng không phải dùng chân tâm. Chân tâm không mong báo đáp mới là chân tình, chân nghĩa thật sự. Cho nên người cống hiến không thể yêu cầu người khác báo đáp. Hơn nữa cũng không thể biểu hiện hình như quý vị khá là cao, quý vị khá là có đức, người ta khá là thấp. Khi tiếp nhận ân huệ của quý vị như vậy cũng không tốt, vậy sẽ đàn áp người khác. Giữa các anh chị em quý vị, họ cũng cần tự tôn. Tình hình gia đình, phước báo của họ khác với quý vị. Nếu quý vị nói, em cầm đi, tiền anh có nhiều, giúp đỡ em, có thể họ không hoan hỷ lắm. Thôi mà, tự em dựa vào năng lực của mình là được rồi. Nhưng thực sự là rất khó khăn. Lúc này quý vị đừng để tổn thương lòng tự tôn của họ. Quý vị phải có phương tiện thiện xảo, cho nên trí huệ của con người từ đâu mà ra? Từ niệm niệm nghĩ cho người khác, trước sau không quên cái tâm này, phương pháp sẽ xuất hiện. Người có chân tâm kiên cường bất khuất sẽ có phương cách diệu dụng vạn biến. Người chân tâm không đổi, vậy một tình thương sẽ sinh ra trí huệ. Luôn luôn tại sao chúng ta một lòng muốn tốt cho đối phương nhưng vẫn không nghĩ ra phương cách tốt? Đó là do tâm đó không được giữ gìn. Dần dần suy nghĩ thấy hơi phiền phức, dần dần sẽ nghĩ mình đã làm rất nhiều rồi, sao họ vẫn không thọ giáo như vậy? Những ý niệm này khởi lên, phương pháp sẽ không có nữa. Có kiên nhẫn mới có chân tâm. Trước sau như một suy nghĩ cho họ, nhất định có thể nghĩ ra phương pháp tốt. Nhìn thấy anh chị em gặp khó khăn, lại sợ tổn thương lòng tự tin của họ. Mỗi người đều có tính cách khác nhau, vậy quý vị sẽ rất thiện xảo. Vừa hay đứa cháu thi đậu đại học. Ai cha, cháu trai thật là giỏi, thật là tốt quá. Tới đây, chú lì xì cho cháu. Lì xì nhiều một chút mà. Hoặc là trong nhà có việc gì đáng để chúc mừng, quý vị liền thiện xảo thể hiện sự chúc mừng này. Đó chẳng phải là hỗ trợ họ rồi sao? Cái này đều là thiện xảo. Lúc nãy chúng ta nói tới mậu đồng. Các em trai và em dâu cãi nhau đòi chia nhà. Lúc đó, một ý niệm là thể hiện sự tu dưỡng của mậu đồng. Các em trai đều do ông nuôi lớn lên, trong tâm của ông đều không nhớ tới. Cho nên người thật sự hiếu để làm tới cùng, họ cống hiến cho cha mẹ và cống hiến cho anh chị em, trong tâm không để lại dấu tích gì. Trong tâm họ chỉ có làm chưa đủ. Người chí hiếu thì quý vị tán thán họ, họ lo sợ dè dặt. À, không có, không có, tôi làm còn kém lắm, còn có chỗ chưa đủ. Bởi vì họ căn bản không cảm thấy cái này không đáng để tán thán. Họ thấy đó là việc hiển nhiên trong trời đất, sao còn phải tán thán chứ? Còn lúc đó, Mậu Đồng không đi chỉ trích em trai của mình, đóng cửa lại. Ôi, tôi là người đọc sách thánh hiền, học những học vấn tu thân tỳ gia, trị quốc bình thiên hạ, ngay cả anh chị em cũng không đoàn kết được. Ông rất hổ thẹn, liền tự mình đánh mình ở trong phòng sám hối. Có thể một niệm phản cầu chính mình này, chân tâm này cũng có thể giao cảm. Em trai và em dâu của ông hình như cũng hổ thẹn. Đi qua coi thử tình hình của anh cả, là nhìn thấy ông tự mình đánh mình, liền vội vàng ngăn anh cả lại quỳ xuống xin lỗi. Ôi, chúng em không chia nhà nữa. Chúng em có được ngày hôm nay đều là nhờ anh chăm sóc cho. Chính là nhờ ông phản tỉnh chính mình mà cả nhà này đã đoàn kết lại với nhau. Người trí thức ở chương này, ở sau câu chuyện này đã chú giải một câu, thực sự là trí huệ nhân sinh. Nói rằng, trong trời đất, ngoài tự trách và tận lực ra, không còn đạo lý gì khác. Câu không còn đạo lý gì khác này không phải nói ngoài câu này ra những cái khác đều không có đạo lý. Thật ra tất cả những đạo lý đều không tách rời câu đạo lý này. Một câu đạo lý này đã là trung thứ chi đạo. Thật ra những điều mà thánh nhân dạy đều không tách rời đạo trung thứ. Tự trách là trung, tận lực là thứ. Tức là trong quan hệ ngũ luân giữa người và người xảy ra bất kỳ sự việc gì, chỉ cần tâm chúng ta đặt đúng rồi sẽ có thể xử lý tốt. Cho nên nội thánh ngoại dương, nội tâm chính mình tương ưng với giáo huấn của thánh hiền. Chữ dương này tức là nhất định có thể là tấm gương tốt trong nhà. Dương là gương mẫu, nhất định là tấm gương tốt trong đoàn thể. Bởi vì người ta không phục sự tu dưỡng của chúng ta. Giống như Mậu Đồng gặp phải việc này, ông liền tự mình phản tỉnh. Thái độ thứ nhất chính là tự mình phản tỉnh. Sự tình sao lại thành ra nông nổi này? Cho nên tâm thái phải điều chỉnh rồi. Tâm thái là chánh báo. Tình hình gia đình của ông là y báo. Tâm cảnh vừa chuyển, y báo sẽ theo chánh báo mà chuyển. Giống như lúc nãy kể về Thuấn Dương. Thuấn Dương luôn tự mình lấy thân làm mẫu. Tâm ngài là chánh tâm, có thể xoay chuyển phong tục của vùng này. Y báo này sẽ theo sự lấy thân làm mẫu của ngài, tấm lòng quan phụ mẫu của ngài mà xoay chuyển. Tận lực, tức là bất luận tình hình ra sao, mình có thể tận lực gì, mình có thể làm cái gì, còn có thể cứu vớt những điều gì. Hoặc là trong tận lực còn có phải mình có những phương pháp nào không thỏa đáng, cần phải điều chỉnh lại không? Đều luôn hướng về, có phải tâm thái của mình, có phải phương pháp của mình không đúng? Đi tức là tận lực. Tận lực đi cải thiện. Không còn đạo lý gì khác. Nếu như lúc đó một câu giáo huấn này, chúng ta nhập tâm rồi, sau này xử lý vấn đề người và việc, tôi tin là sẽ không có vấn đề gì lớn. Trước tiên, tự mình phải phản tỉnh. Mình có chỗ nào không thỏa đáng, bởi vì người vừa phản tỉnh, cả không khí này, mọi người sẽ cùng nhau phản tỉnh. Mình còn có thể dốc sức gì? Sẽ kêu gọi mọi người không phân chia tôi người, mà tận lực đi hoàn thiện, đi cứu giảng. Biết trách mình, làm hết sức mình mới là trừ tà niệm, mới là giữ sự chân thành. Vậy chúng ta làm công tác giáo dục, muốn đôn luân tận phận, trước tiên chúng ta phải thời thời không rời xa ba tinh thần quý khi làm người, để diện tốt vai trò người thầy. Tức là điểm thứ nhất, tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Sư trưởng đã từng có một chuyên đề nói tới làm sao để làm được quân thân sư. Trên thực tế, mỗi người phải diện tốt vai trò trong gia đình và công việc của mình. Nhất định đều phải làm được quân thân sư mới có thể làm tốt, làm viên mãn. Bởi vì sư trưởng nói tới quân thân sư là do nghe thấy không ít. Người làm cha, làm mẹ nói con cái không nghe lời. Người làm thầy thì nói học sinh không dễ dạy. Người làm lãnh đạo thì nói nhân viên không dễ dẫn dắt. Nên sư trưởng có nói tới, có thể chúng ta khi đóng những vai quân thân sư này, chúng ta chỉ nhìn vào quân, còn thân và sư đều bỏ qua mất. Nhìn vào thân, còn quân và sư thì bỏ qua mất. Ví dụ chúng ta dạy học ở trường, nhìn vào sư, nhưng có quân không? Lấy thân làm mẫu. Lấy một ví dụ, trường cấp 2 chúng ta quy định học sinh không được nhuộm tóc. Kết quả bắt một thời gian rất dài, hiệu quả không đáng kể. Tất cả các thầy cô đều cảm thấy rất mệt mỏi. Sao lại không có hiệu quả như vậy? Đột nhiên có một người bình tâm nhìn lại, thầy cô chúng ta có rất nhiều người nhuộm tóc. Thầy cô nhuộm, bác học sinh không nhuộm, chúng có phục không? Cho nên làm thầy, họ có thể sẽ chấp trước thân phận này. Mình là dạy người ta, nhưng họ bỏ qua cái quân, phải lấy thân làm mẫu trước, thân giáo mới có hiệu quả. Tiếp theo thân, quý vị không thân với con trẻ, sao các em tin tưởng quý vị được? Các em không đối lập, xung đột với quý vị. đã rất hiếm có rồi. Quý vị không xây dựng quan hệ tin tưởng, chúng đối với sự quản giáo nghiêm khắc của quý vị sẽ gây ra hiểu lầm. Cho nên quân tử tin rồi mới khuyên, sau khi tin tưởng rồi mới khuyên giáng. Không tin sẽ thành hủy bán chính mình, không có quan hệ tin tưởng. Quý vị thường giáo huấn họ, họ sẽ cảm thấy quý vị đang có thành kiến với họ. Các vị huynh trưởng, chúng ta nhớ lại quá trình trưởng thành của mình. Có cảm thấy thầy cô có thành kiến với mình không? Hoặc là nhận thấy hình như rất nhiều bạn học đều cảm thấy thầy cô có thành kiến với họ. Hình như nét mặt của quý vị đều giống như không nhớ ra được. Công phu buông bỏ của quý vị rất tốt. Những chuyện trước đây coi như hôm qua đã chết, những chuyện sau này coi như hôm nay mới sanh. Mọi người phải biết câu này. Những chuyện trước đây coi như hôm qua đã chết là không để trong tâm. Nhưng chỉ cần nói tới hay nghĩ tới sẽ hết sức rõ ràng. Hồi đó đúng chỗ nào, sai chỗ nào, thấy biết phần mình. Nếu như những chuyện trước đây coi như hôm qua đã chết, tất cả đều không nhớ lại nổi, làm mất trí nhớ. Quý vị thường nhớ tới, đó là bỏ trong tâm, quái ngại, không buông bỏ. Bình thường không nghĩ tới, hễ nói tới liền nhớ ra. Sau đó thì nhớ ra liền mượn chuyện này để cúng dường đại chúng. Ây da, trước đây ví dụ đó của mình thật là hoang đường, thật là hổ thẹn, thao thao kể lại. Cho nên sư trưởng nhắc nhở như vậy, mở rộng ra, không chỉ người làm thầy phải chú ý tới quân thân sư. Quý vị ở trong nhà, quý vị làm vợ cũng phải quân thân sư. Quân là gì? Lấy thân làm mẫu. Thân phải thương yêu chồng. Sư, quý vị phải nắm lấy những cơ hội rất tốt, dùng phương thức chồng mình có thể chấp nhận được để nhắc nhở anh ấy, cơ hội giáo dục. Đó cũng là vai trò sư. Vợ hiền chồng ít họa. Một người vợ nếu như nhắc nhở chồng mình hết sức thiện xảo, lại hơi hài hước, có thể một kiếp nạn của người chồng sẽ né qua được. Ví dụ nói chồng mình hút thuốc rất lợi hại, sức khỏe sẽ bị tổn hại ghê gớm. Vậy quý vị sẽ rất thiện xảo. Ây da, con gái chúng ta dễ thương như vậy. Thật là hy vọng khi nó kết hôn, anh sẽ cầm tay đó bước lên thảm đỏ. Anh sẽ trao tay đó cho chồng của nó. Anh nhất định không được vắng mặt, phải yêu thương, chăm sóc sức khỏe của mình. Chỉ nhắc tới thôi, không nói nữa. Quý vị đừng nói, đừng có hút thuốc nữa. Anh ấy nói, không đừng được. Con người có lúc không quán chiếu được tâm thái của mình, đặc biệt là lúc nóng giận. Rõ ràng biết rằng người khác nói đúng cũng không có thoải mái. Giống như bây giờ mà mình nghe lời của họ, mình sẽ không vui. Vậy cái này quý vị nói chuyện phải biết giữ chừng mực, nhắc tới mà thôi, thấy tốt liền lui. Cho nên góp ý với người ta, người ta không tiếp thu được, vẫn là do mình chưa đủ mềm mỏng và trí huệ, không thể trách họ. Không được người ta lượng thứ, phải quay đầu lại phản tỉnh chính mình. Giống như Đệ Tử Quy có đoạn hết sức là sâu sắc. Cha mẹ lỗi, phải cố khuyên, đừng quên mất tâm ban đầu của chúng ta là muốn họ sửa đổi, muốn tốt cho họ. Phải tỏ ra vui, lời nhu hòa, thái độ dáng bất nhập, duyệt phục dáng. Duyệt là tìm thời gian, địa điểm họ vui vẻ, đều phải đợi đúng lúc, đúng chỗ. Duyệt phục dáng, phục là gì? 5 lần 7 lượt kiên trì nhẫn nại. dù buồn khóc, đánh không giận, họ không thể lý giải, còn mắng chúng ta một trận, đóng cửa ở trong phòng mà khóc, tự lực tự cường rồi đi ra. Tại sao? Khóc vẫn là mình đau lòng quá, ngã chấp còn chưa buông bỏ, lau khô nước mắt rồi bước ra phụng hiến. Quý vị coi, đoạn này khiến cho chúng ta phản tỉnh. Chúng ta đang làm một việc khuyên người khác, có phải những tình tiết đã chưa để ý tới không? Vậy nghĩa lý này đặt trong bốn bể điều chuẩn, đóng vai diễn nào cũng có thể quân thân sư. Thậm chí quý vị là cư dân của một khu phố, có thể làm được quân thân sư, cơ dậy phong khí của cả khu phố này không? Có thể chứ. Hơn nữa, người luôn nghĩ mình làm sao để tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư thì sẽ không thấy lỗi người khác nữa. Bởi vì hãy nghĩ tới từ mình còn có chỗ làm chưa đạt mà mau đi làm, sao còn có thời gian để nhìn người khác, phê bình người khác? Thậm chí chỗ quý vị phê bình họ thì quay đầu nhìn lại, họ quan rác bừa bãi, mình còn làm chưa tốt, mỗi ngày mình đi nhặt nhất định sẽ cảm động họ. Dư chuyển ý niệm này sẽ từ mê hoặc làm việc theo cảm tính mà thành giác ngộ, chuyển thành lấy thân làm mẫu. Những chuyện này chúng ta kể mãi cũng không hết. Chúng ta chỉ nói tới tinh thần đó là được rồi. Tác chi quân, thứ nhất, tinh thần lấy thân làm mẫu. Thứ hai, cảm giác sứ mệnh. Một người lãnh đạo nhất định là dẫn dắt đoàn thể truy cầu mục tiêu, truy cầu cuộc đời có ý nghĩa, cho nên họ tất nhiên sẽ có cảm giác sứ mệnh, sẽ khiến người ta cảm thấy đi theo lãnh đạo này sẽ rất có hy vọng. Quý vị đừng có làm lãnh đạo mà mỗi ngày mở miệng ra là ôi cuộc đời ngắn ngủi, ôi chao, cuộc đời không có ý nghĩa gì, vậy là xong luôn. Người lãnh đạo như vậy, đoàn thể của họ là nhóm người có nguy cơ cao bị trầm cảm. Vậy tích cực tiến thủ, mọi người thấy bình chọn tấm gương đạo đức. Có một cô gái tên là Hứa Nguyệt Hoa. Hứa Nguyệt Hoa, khi cô 12 tuổi, cô đã mất cha mất mẹ từ rất sớm. 12 tuổi đôi chân bị tàu lửa cán đứt. 18 tuổi được đưa vào viện phúc lợi. Kết quả sau khi cô vào đó không bao lâu, cô nói với người phụ trách, tôi muốn đi ra ngoài chăm sóc em nhỏ tuổi hơn thôi. Người phụ trách cũng giật mình, hai chân của cô không còn nữa, người ta không chăm sóc cho cô thì thôi, sao cô có thể chăm sóc người ta được? Nhưng cô rất kiên trì, bắt đầu dùng đòn gỗ để đi, đều là những đòn gỗ đặt ruột. Khoảng thời gian 37 năm, đã chăm sóc 138 em bé mồ côi. Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, cộng tác. Cảm ơn quý vị đã đón xem. Biên tập học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.